Laudetur Jesu Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Tứ Quyết và Xuân Khánh xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ sáu mùng 2 tháng 6, sau bản tin, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài viết về dịp kỷ niệm 50 năm thành lập của phong trào canh tân trong Thánh Linh, chứng từ của bà Patty Gallagher, một trong những thành viên đầu tiên của phong trào. Tiếp đến trong mục gương chứng nhân, Mai Châu sẽ thuật lại cuộc đời và ơn gọi của cha Salvatore Meloni, qua đời khi chịu chức linh mục chỉ được 74 ngày. Và sau cùng chương trình sẽ kết thúc với mục thần học kinh thánh do Linh Tiến Khải phụ trách. Tuần này Linh Tiến Khải sẽ trình bày về Thánh Vịnh 86, một tín hữu bị bách hại chạy đến với Gia Vê thương xót và tử bi. Bây giờ kính mời quý vị nghe tin tức.
Vatican. Đức Thánh Cha nhắn nhủ các linh mục trẻ chuyên chăm cầu nguyện, luôn tiếp bước, thành tâm chia sẻ. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua, mùng 1 tháng 6, dành cho 100 tham dự viên khóa họp toàn thể của Bộ Giáo sĩ, tiến hành dưới quyền chủ tọa của Đức Hồng Y Tổng trưởng Benjamino Stella. Lên tiếng trong dịp này, Đức Thánh Cha ghi nhận khả năng của các linh mục trẻ, tinh thần sáng tạo, lòng hăng say của các vị. Dựa vào chương trình đào tạo căn bản dành cho giáo sĩ mới được Bộ Giáo sĩ công bố, Ngài nhấn mạnh đến ba thái độ quan trọng đối với các linh mục trẻ. Trước tiên là cầu nguyện không mệt mỏi. Đức Thánh Cha nói, chúng ta chỉ có thể là những người đánh cá người nếu trước tiên chúng ta nhìn nhận mình đã được sự dịu dàng của Chúa thu hút. Ơn gọi của chúng ta bắt đầu khi rời bỏ lãnh vực cá nhân chủ nghĩa và những dự phóng bản thân của chúng ta tiến bước trong cuộc du hành thánh, phó thác cho đấng là tình yêu đã tìm kiếm chúng ta và tiếng nói đã làm rung động tâm hồn chúng ta. Để chu toàn việc cầu nguyện không ngừng, Đức Thánh Cha nhắn nhủ các linh mục trẻ hãy cố gắng sống sự hòa hợp giữa kinh nguyện, làm việc và nghỉ ngơi. Sự hòa hợp ấy là nguồn năng lực quý giá để đối phó với những vất vả tông đồ. Tiếp đến là thái độ luôn tiến bước, vì linh mục không bao giờ là người đã tới đích. Linh mục luôn luôn là một môn đệ, lữ hành trên những nẻo đường của tin mừng và cuộc sống, đối diện với ngưỡng cửa mầu nhiệm Thiên Chúa và thánh địa của những người được ủy thác cho linh mục. Không bao giờ linh mục có thể cảm thấy thỏa mãn và dập tắt sự lo âu lành mạnh là điều giúp vị linh mục biết để cho Chúa huấn luyện và làm đầy tràn.
Sau cùng, linh mục cần có thái độ thành tâm chia sẻ, vì cuộc đời linh mục không phải là một văn phòng bàn giấy, cũng không phải là một tập hợp các việc tôn giáo hoặc phụng vụ phải thi hành. Linh mục có nghĩa là dành trọn cuộc sống cho Chúa và anh chị em, mang trong tâm hồn niềm vui và lo âu của dân Chúa, dành thời gian lắng nghe và chữa lành các vết thương của người khác, cống hiến cho họ sự dịu dàng của Chúa Cha. Đức Thánh Cha cũng nhận xét rằng, đi từ kinh nghiệm sinh hoạt với người trẻ trong giáo xứ khi còn trẻ, linh mục trẻ có cơ hội lớn sống tinh thần chia sẻ ấy với những người trẻ ở giữa họ, không những như một người bạn, nhưng còn như một người biết thành tâm chia sẻ cuộc sống của họ, lắng nghe những vấn nạn và tham gia cụ thể vào những thăng trầm khác nhau trong đời sống của họ. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, linh mục không cần phải là một chuyên gia về thánh thiêng hoặc là một anh hùng từ trên cao và từ bên ngoài trả lời cho những vấn nạn băn khoăn của người trẻ. Đúng hơn, người trẻ bị thu hút do những người biết chân thành can dự vào cuộc sống của họ, đồng hành với họ trong tinh thần tôn trọng và lắng nghe họ với lòng yêu mến. Vấn đề ở đây là có một con tim đầy lòng cảm thông, nhất là với người trẻ.
Vatican. Đức Thánh Cha bày tỏ đau buồn vì vụ khủng bố do nhóm nhà nước Hồi giáo IS gây ra ở Kabul, thủ đô Afghanistan, sáng ngày 31 tháng 5 vừa qua, làm cho ít nhất 90 người chết và gần 400 người bị thương. Vụ khủng bố xảy ra tại khu vực có nhiều đại sứ quán ở Kabul, không xa phủ tổng thống và trụ sở của lực lượng NATO. Một xe vận tải chở đầu chất nổ đã nổ tung. Trong số những người bị thương, có một vài nhân viên Đại sứ quán Đức, Đại sứ quán Pháp bị thiệt hại. Trong điện văn nhân danh Đức Thánh Cha gửi đến Đại sứ quán Afghanistan ở Roma, Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, cho biết, Đức Thánh Cha đau buồn khi hay tin vụ tấn công đáng kinh tởm ở Kabul, làm cho bao nhiêu người chết và bị thương. Đức Thánh Cha gọi đây là một hành động tàn bạo. Ngài phó thác linh hồn những người quá cố cho lòng thương xót của Thiên Chúa và cầu nguyện để an bình trở lại cho nhân dân Afghanistan. Vụ khủng bố nặng nề trên đây đưa Afghanistan trở lại bầu không khí khẩn trương. Quốc gia này là ngã tư các quyền lợi quốc tế, là trung tâm của bất kỳ chiến lược nào, không những về quân sự nhưng cả về kinh tế. Đây là mùa gặt thuốc phiện và các thị trường địa phương thảo luận về giá cả và ai sẽ là người bán lại thuốc phiện trên thế giới. Tại Âu Mỹ, người ta đang thảo luận về việc tái gửi quân trở lại Afghanistan để tái kiểm soát trung tâm này của thế giới.
Roma, sau nhiều năm tu bổ, hang tài đạo lớn nhất ở Roma, Domitilla, đã được mở cửa lại cho công chúng viếng thăm từ hôm 31 tháng 5 vừa qua. Hang này ở gần đường Aterentina có 4 tầng và trải dài trên một diện tích 10 hecta. Các đường hầm của hang này dài 16 cây số và chứa đựng tổng cộng 26.250 mộ, có 70 phòng lớn để an táng, nhưng cho đến nay chỉ có 10 phòng được tái thiết. Hang tòa đạo này được phát triển từ thế kỷ thứ 2 ở khu vực phía nam Roma. Tầm quan trọng của hang tòa đạo Domitilla gia tăng khi Đức Giáo hoàng Damaso vào cuối thế kỷ thứ 4 đã đẩy mạnh việc tôn kính các thánh tử đạo Roma tại đây, như hai thánh binh sĩ tử đạo Nereo và Aquileo. Mộ của thánh nữ Petronilla cũng rất nổi tiếng và được dân chúng coi là con gái của thánh Phêrô tông đồ. Nhiều bức họa có từ thế kỷ thứ 3 và thứ 4 được đưa vào kho trong thời gian tu bổ, nay được đưa trở lại hang tọa đạo. Nhà khảo cổ Fabrizio Biscotti đề cao gia sản các bức bích họa mới được tái khám phá. Các tác phẩm nghệ thuật này thuộc khoảng 50 hang tọa đạo ở Roma là chứng từ cụ thể và rõ ràng nhất về sự tiếp xúc và thái độ của các tín hữu Kitô đối với cái chết. Sau khi đế quốc Roma suy tàn hồi cuối thế kỷ thứ 8 và đầu thế kỷ thứ 9 và tình trạng bất an gia tăng, Đức Giáo hoàng Leo III đã cho đưa hài cốt các thánh tử đạo về nhà thờ thánh Nereo và Aquileo gần bể tắm Caracalla. Hang tọa đạo Domitilla rơi vào quên lãng và chỉ được tái khám phá vào thế kỷ 16. Tại Italia, có hơn 100 hang tọa đạo Kitô thuộc quyền giám sát và bảo trì của Ủy ban Tòa Thánh về Khảo Cổ Thánh. Hang tọa đạo Domitilla được coi là cổ kính nhất và thuộc hàng lớn nhất với 150.000 hốc mộ ở các đường hầm.
Vatican, Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm linh mục Alexandre Aguimelo, người Brazil, làm tổng thư ký tiên khởi của Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống. Cha Melo năm nay 46 tuổi, thuộc tu hội Santas, là giám đốc toàn quốc Brazil của phong trào này. Cha đậu tiến sĩ về Thánh Mẫu học tại Học viện Nghiên cứu Thánh Mẫu thuộc Đại học Dayton, bang Ohio, Hoa Kỳ. Cha đã làm thông dịch viên cho Đức Thánh Cha Francisco khi Ngài viếng thăm Brazil hồi năm 2013, nhưng đã quen biết Ngài từ 10 năm nay khi cha làm việc trong Ủy ban soạn văn kiện của Đại hội các giám mục Mỹ Châu Latin nhóm tại Aparecida hồi năm 2007. Chủ tịch ủy ban này là Đức Hồng Y Jorge Mario Bergoglio, nay là Đức Đương Kim Giáo Hoàng. Với việc bổ nhiệm này, cha Melo là nhân vật thứ hai của Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống, hiện do Đức Hồng Y Kevin Farrell, người Mỹ, gốc Ireland, làm bộ trưởng từ tháng 9 năm ngoái. Theo quy chế của Bộ, ba vị phó tổng thư ký của cơ quan này sẽ là giáo dân.
Kiev, Đức Hồng Y Lubomir Husa, nguyên tổng giám mục trưởng của Giáo hội Công giáo Ukraine, Nghi lễ Đông Phương, đã qua đời chiều ngày 31 tháng 5 vừa qua, hưởng thọ 85 tuổi, sau 10 năm cai quản giáo hội này. Ngài sinh tại Lvov bên Ukraine năm 1933 và năm lên 11 tuổi, tức là năm 1944, khi Hồng quân Liên Xô chiếm nước này, Ngài đã cùng với mẹ tị nạn sang Áo rồi di dân sang Hoa Kỳ. Tại đây, Ngài thụ phong linh mục năm 1958 khi được 25 tuổi, và 19 năm sau đó, năm 1977, Ngài được bổ nhiệm làm giám mục. sau khi chế độ Liên Xô sụp đổ tại Ukraine, Đức cha Lubomir Husa trở về quê hương năm 1991 và làm linh hướng Đại chủng viện Thánh Linh được tái lập ở thành Lvov. 5 năm sau đó, ngài được chọn làm giám mục phụ tá của Đức Hồng y Lubaczynski, tổng giám mục trưởng giáo phận Lvov. Năm 2001, Thượng hội đồng Giáo hội Công giáo Ukraine đã bầu ngài làm tổng giám mục trưởng, một chức vụ tương đương với thượng phụ giáo chủ của giáo hội này, rồi được Đức Thánh cha John Paul II bổ làm Hồng y. Đức Hồng y Husan cai quản Giáo hội Công giáo Ukraine trong 10 năm trời cho đến khi về hưu năm 2011. Với sự ra đi của Đức Hồng y Husan, Hồng y đoàn còn 221 vị, trong đó có 116 Hồng y cử tri dưới 80 tuổi, không kể 5 vị sắp được phong vào ngày 28 tháng 6 tới đây.
Jerusalem, số tín hữu người Hoa đến hành hương tại thánh địa ngày càng đông, vượt quá số tín hữu Italia, vì thế dòng Francisco tại đây tìm cách đáp ứng các nhu cầu tinh thần của họ. Các con số thống kê cho thấy, trong 4 tháng đầu năm nay, có 38.000 tín hữu người Hoa đến hành hương tại thánh địa, vượt quá con số 31.600 người Ý. Hiện nay, người Hoa đứng thứ 7 về con số du khách đến Israel, và con số này tiếp tục gia tăng mau lẹ, tăng 108% so với năm trước đây. Riêng văn phòng hành hương của dòng Francisco tại Thánh Địa cho biết, số tín hữu hành hương người Hoa đến các đền thánh ở Jerusalem tăng gấp đôi. Chính vì thế, dòng đang tìm cách động viên nhân sự để đáp ứng mục vụ cho các tín hữu ấy. Hiện nay đã có một số linh mục và tu huynh Francisco người Hoa được ủy nhiệm vào các công tác tiếp đón các tín hữu người Hoa. Theo cha Johannes, người Hoa, đã học tại Học viện Thánh Kinh Francisco ở Jerusalem, đa số tín hữu người Hoa hành hương thánh địa là những người trên 50 tuổi, ít biết tiếng ngoại quốc và trong nhiều trường hợp đây là lần đầu tiên họ ra nước ngoài. Tại Trung Quốc, người ta vẫn chưa thể chính thức tổ chức các cuộc hành hương tại thánh địa, người ta thường tham dự theo nhóm và được biết nhờ rỉ tai nhau. Nhiều nhóm đến Israel với tính cách du lịch và thường do những phụ nữ người Hoa kết hôn với người Israel tổ chức và hướng dẫn, vì thế họ ít được chỉ dẫn về việc hành hương và ý nghĩa của các nơi thánh.
Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp theo phần tin tức, kính mời quý vị nghe bài viết về dịp kỷ niệm 50 năm thành lập của phong trào Kinh Tân trong Thánh Linh, chứng từ của bà Patty Gallagher, một trong những thành viên đầu tiên của phong trào.
Kính thưa quý vị thính giả, tại Roma trong những ngày này, từ 31 tháng 5 đến mùng 4 tháng 6, đang diễn ra các sinh hoạt kỷ niệm 50 năm thành lập của phong trào Công giáo Canh Tân trong Thánh Linh. Trong số các tham dự viên có đăng ký, có hơn 30.000 người thuộc phong trào này từ hơn 100 nước. Đặc biệt sẽ có buổi canh thức đại kết với sự hiện diện của Đức Thánh cha Francisco tại khu vực Circo Massimo ở Roma vào tối thứ Bảy mùng 3 tháng 6. Có 300 thủ lãnh và hàng ngàn thành viên thuộc phong trào Pentecostal của Tin Lành tham dự buổi cầu nguyện này cùng với các tín hữu Công giáo. Đức Thánh cha nhìn nhận rằng chính Thánh Linh là đấng chữa lành những chia rẽ, nên ngài muốn có buổi cầu nguyện đại kết này. Bà Michelle Moran, chủ tịch phong trào Công giáo Canh Tân trong Thánh Linh cho biết, trong buổi cầu nguyện, những người nghèo và vô gia cư cũng sẽ được một chỗ đặc biệt. Sáng Chủ nhật lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, Đức Thánh cha sẽ chủ sự thánh lễ trọng thể tại quảng trường Thánh Phêrô. Phong trào Công giáo Canh Tân trong Thánh Linh được thành lập vào năm 1967 như một phong trào thừa sai của các sinh viên tại Hoa Kỳ. Phong trào được sự đẩy mạnh đặc biệt của Đức Hồng y Leo Joseph Suonans, cố tổng giám mục giáo phận Bruxelles bên Bỉ, và là một trong 4 Hồng y điều hợp Công đồng Chung Vatican thứ hai. Tương quan giữa Công giáo và các nhóm Pentecostal có những sắc thái khác nhau. Tại một số nơi như ở Brazil, có những nhóm Pentecostal tìm cách chiêu dụ các tín hữu Công giáo đi theo họ. Tại nhiều nơi khác, Công giáo và Pentecostal chia sẻ việc cầu nguyện, hát thánh ca, học hỏi kinh thánh chung. Họ cùng ra đi loan báo cho mọi người rằng Đức Giê-xu là Chúa và họ cộng tác với nhau trong việc giúp đỡ người nghèo và bảo vệ các thai nhi chưa sinh ra. Ông Salvatore Martinez, chủ tịch phong trào Công giáo canh tân trong Thánh Linh ở Italia, nhận xét rằng phong trào Công giáo và phong trào Pentecostal là sự bừng tỉnh tinh thần lớn nhất của thế kỷ 20, và các phong trào này trong Anh giáo, Tin lành, Công giáo và Chính thống có nhiều điều giống nhau.
Trong số những người hiện diện trong các sinh hoạt chính của phong trào những ngày này, cũng có những chứng nhân đầu tiên về sự khai sinh phong trào Công giáo canh tân trong Thánh Linh, đặc biệt là bà Patty Gallagher. Cách đây 50 năm, khi còn là một sinh viên, vào tháng 2 năm 1967, bà đã tham dự cuộc tĩnh tâm tại Đại học Dunquest ở thành phố Pittsburgh, bang Pennsylvania, Hoa Kỳ. Trong đó, bà cũng như một số người trẻ khác đã trải qua một kinh nghiệm đặc biệt về sự đổ tràn Thánh Linh. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Zionist ở Roma, bà Patty Gallagher nói, "Tôi vừa viết xong cuốn sách tựa đề Như trong một lễ hiện xuống mới, ấn bản Kim Khánh. Được dịch ra nhiều thứ tiếng, sách kể lại lịch sử cuối tuần ở Đại học Dunquest với rất nhiều chi tiết qua chứng từ của các sinh viên chúng tôi, những người đã sống những ngày ấy. Chúng tôi thuộc một nhóm nhỏ học hỏi Kinh Thánh, đọc sách Tông đồ Công vụ để chuẩn bị cho cuộc tĩnh tâm từ ngày 17 đến 19 tháng 2 năm 1967. Nhận thấy sự thay đổi hoàn toàn mà các tông đồ trải qua sau ngày lễ ngũ tuần với biến cố Chúa Thánh Thần hiện xuống, một trong các sinh viên đề nghị canh tân bí tích thêm sức khi kết thúc cuộc tĩnh tâm. Anh ấy và tôi quyết định rằng hai người chúng tôi sẽ cầu xin cho sự canh tân ơn thánh chúng tôi đã lãnh nhận khi chịu phép thêm sức, dù rằng không ai khác trong nhóm muốn làm như vậy. Tối thứ Bảy, tôi bị kéo vào nhà nguyện và đọc một kinh bày tỏ sự hoàn toàn tuân phục Chúa Giêsu Kitô trong lúc tôi quỳ gối trước mình Thánh Chúa. Tiếp đến tôi phủ phục trước Thiên Chúa hằng sống, và tôi đã được chịu phép rửa trong Thánh Linh. Biến cố ấy đánh dấu khởi đầu của phong trào Công giáo canh tân trong Thánh Linh. Ngày nay, 50 năm sau, có hơn 120 triệu tín hữu Công giáo ở mỗi nước trên thế giới đã được chịu phép rửa trong Thánh Linh. Điều này không nhất thiết phải xảy ra một cách đặc biệt, nhưng qua một kinh nguyện đơn sơ, chân thành, xin Chúa ban Thánh Linh của Ngài trong đời sống chúng ta. Đức Thánh Cha Francisco đã yêu cầu phong trào canh tân trong Thánh Linh chia sẻ kinh nghiệm ấy với toàn thể giáo hội. Trả lời câu hỏi, Đức Giáo hoàng Francisco đã đưa toàn thể giáo hội bước qua cửa lòng thương xót. Vậy đâu là sự đổi mới đối với phong trào canh tân trong Thánh Linh? Bà Moran nói,
tất cả chúng ta đều phải liên tục ở trong tình trạng hoán cải trường kỳ, và năm thánh lòng thương xót đã giúp chúng ta có cơ hội thống hối và tiến đến gần trái tim Chúa Giêsu là nguồn mạch lòng thương xót. Tôi mới giảng một cuộc tĩnh tâm cho phụ nữ ở bang Louisiana, nơi tôi sinh sống, và tôi nhắc nhở rằng, trong năm kỷ niệm 50 năm này, chúng ta phải du hành nhẹ, mau lẹ tha thứ và tiến bước. Đó thực là một thành quả tuyệt vời của năm thánh lòng thương xót. Bà Patty cho biết, bà đã thuyết trình trong đại hội của phong trào hồi tháng 6 năm 2014 tại sân Thế vận hội Olympic ở Roma, khi Đức Thánh Cha Francisco đã làm cho mọi người ngạc nhiên với lời mời cử hành lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống năm đó với Ngài. Thật là một niềm vui khi biết Đức Giáo hoàng Francisco quen thuộc với phong trào canh tân trong Thánh Linh và với ơn phép rửa trong Thánh Linh. Ngài nói, phong trào canh tân này là một dòng ơn thánh trong giáo hội và cho giáo hội. Tôi cầu nguyện để cuộc gặp gỡ đang diễn ra tại Roma này sẽ giúp mọi tín hữu Công giáo đón mừng ơn được phép rửa trong Thánh Linh, như được nhắc đến trong tất cả bốn sách Phúc Âm và trong sách Tông đồ Công vụ. Tôi cầu nguyện để cuộc gặp gỡ với Đức Thánh Cha sẽ khuyến khích mỗi người trong giáo hội đón nhận các hồng ân của Thánh Linh là những dụng cụ để thi hành công tác tái truyền giảng tin mừng. Trong cuốn sách của tôi nói về ba phụ nữ ngôn sứ mong ước một lễ hiện xuống mới. Một trong ba người ấy là đấng đáng kính Maria Concepcion Cabrera de Almeida, quen gọi là Conquita, đã viết về một vị giáo hoàng tương lai. Một ngày không xa, tại trung tâm giáo hội sẽ diễn ra sự thánh hiến thế giới cho Chúa Thánh Linh, và những ân sủng của Chúa Thánh Linh sẽ đổ tràn trên Đức Giáo hoàng, và Ngài sẽ thi hành sự thánh hiến ấy. Mong ước của tôi là vũ trụ sẽ được thánh hiến cho Chúa Thánh Linh, đấng có thể đổ tràn chính Ngài trên trái đất trong một lễ hiện xuống mới. thật là một điều tuyệt vời nếu chính Đức Giáo Hoàng Francisco sẽ làm cho giấc mơ ấy của chị Conchita được thành tựu.
Bà Patty cũng kể lại rằng, ngày 18 tháng 2 năm 1967, bà nhận phép rửa trong Thánh Linh vào cuối tuần ở Đại học Dunquest. Một trong các giáo sư của các sinh viên nhận định rằng, không biết một giám mục sẽ nói gì khi ngài nghe thấy tất cả những người trẻ này đã được chịu phép rửa trong Thánh Linh. Tôi nghe giáo sư ấy nói như vậy, nhưng không có ý tưởng gì về sự kiện một nhóm nhỏ các sinh viên đại học sẽ truyền bá trên toàn thế giới sự đồ tràn của Chúa Thánh Linh. Điều mà vị giám mục Roma đã nói về phong trào canh tân trong Thánh Linh như sau. Năm 1975, Đức Phaolô VI gọi phong trào canh tân này là một cơ may cho giáo hội. Ngày 30 tháng 5 năm 1998, Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã nói những lời mạnh mẽ như sau. Hãy cởi mở tâm hồn các bạn một cách ngoan ngoãn đối với các hồng ân của Thánh Linh. Hãy đón nhận với tâm tình biết ơn và vâng phục những đoàn sủng mà Thánh Linh không ngừng ban cho chúng ta. Và Đức Giáo hoàng Biển Đức XVI đã nói ngày 11 tháng 5 năm 2008 rằng, ngày hôm nay tôi muốn mời gọi tất cả mọi người, anh chị em thân mến, chúng ta hãy tái khám phá vẻ đẹp được chịu phép rửa trong Thánh Linh. Tôi đã được đặc ân cảm ơn Đức Giáo hoàng Biển Đức XVI trong buổi lễ vọng lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống năm 2006 tại quảng trường Thánh Phêrô vì sự hỗ trợ của ngài dành cho các phong trào của giáo hội. Tôi đã gặp Đức Giáo hoàng Francisco 3 lần vì sự can dự của tôi với phong trào canh tân trong Thánh Linh. Lần đầu tiên tại sân vận động Olympic ở Roma năm 2014, khi ngài nhận ra tên tôi hiện diện khi phong trào canh tân bắt đầu. Rồi tại buổi tiếp kiến dành cho hội nghị huynh đoàn công giáo về sau trong cùng năm đó. Sau cùng tại cuộc tĩnh tâm quốc tế dành cho các linh mục năm 2015, trong đó tôi đã thuyết trình. Đức Thánh Cha Francisco biết phong trào canh tân trong Thánh Linh. Bà Patty nhắc đến câu hỏi của một số người. Tại sao Chúa lại chọn một nhóm nhỏ bé những sinh viên trẻ để khởi đầu một phong trào rộng lớn về Chúa Thánh Linh? Và bà trả lời, đó là cách hành động của Chúa. Chúa muốn cho thấy rõ chính Ngài hoạt động chứ không phải chúng ta. Chúa thường chọn những người trẻ như dụng cụ của Ngài và người trẻ sẵn sàng đón nhận những thách đố. Chúng ta đọc trong Tông đồ Công vụ đoạn 2 câu 17. Con trai, con gái các ngươi sẽ nói tiên tri, người trẻ của các ngươi sẽ thấy thị kiến. Tôi không biết tương lai sẽ thế nào khi tôi tùng phục Thiên Chúa vô điều kiện trong nhà nguyện ở lầu trên của Đại học Dunquest cuối tuần ấy. Điều tôi đã hoạch định cho đời tôi không là gì so với cuộc phiêu lưu vinh hiển của đời sống trong Thánh Linh. Chúa đã cho tôi một lời hứa chẳng bao lâu sau khi tôi chịu phép rửa trong Thánh Linh. Hãy hân hoan trong Chúa và Ngài sẽ ban cho con những ước nguyện của tâm hồn con. Và Chúa đã chu toàn lạ lùng điều Ngài đã hứa trong cuộc đời tôi bằng cách cho tôi một người chồng thánh thiện, những người con cháu ngoan và đẹp, và một vai trò trong lễ hiện xuống mới. Trong 50 năm qua, tôi đã du hành năm châu để loan báo ơn của phép rửa trong Thánh Linh. Bạn phải làm sao? Chỉ cần cầu nguyện và đặt cuộc sống của bạn tùng phục Chúa. Xin Chúa ban cho bạn ân sủng với tích rửa tội và thêm sức bạn đã lãnh nhận. Hãy nhớ điều Chúa Giêsu đã nói, hãy xin thì sẽ được, hãy tìm thì sẽ thấy. Hãy gõ thì sẽ mở cho. Nếu các con là những kẻ xấu mà còn biết cho con cái mình những điều tốt lành, thì Cha các con trên trời sẽ ban Thánh Linh cho những kẻ xin người.
Để tiếp tục chương trình, Mai Châu xin thuật lại cuộc đời và ơn gọi của Cha Salvatore Mellone qua đời khi chịu chức linh mục chỉ được 74 ngày.
Ngày 26 tháng 6 năm 2016, nhiều người ở Ý đã xúc động khi nghe tin cha Salvatore Mellone qua đời vì ung thư vòm họng ở tuổi 38, khi mới làm linh mục được 74 ngày. Cha Salvatore đã muốn ôm lấy Chúa Giêsu dù cho phải chịu những đau đớn do bệnh tật, và cha đã tin tưởng mạnh mẽ vào tình yêu Chúa cho đến giây phút cuối cùng. Sinh ra trong một gia đình công giáo đạo hạnh, Salvatore lớn lên bình thường, giống như bao chàng trai khác. Salvatore cũng có một cuộc sống rất bình thường, cũng vấp ngã, thất bại, cũng có những thành công. Trong những thời khắc khó khăn của cuộc đời, Salvatore chắc hẳn cũng đã suy nghĩ rằng cuộc sống thật vô nghĩa. Salvatore cũng vui cười, chơi đùa, giải trí, nhưng trong tâm hồn mình, cậu vẫn cảm thấy một sự trống vắng không thể lấp đầy được. Khi Salvatore bước vào tuổi thanh niên, trong một lần tham dự ngày cắm trại do trường học của giáo xứ tổ chức, Salvatore đã gặp được Chúa Giêsu. Cuộc gặp gỡ đã mở ra các không gian vĩnh cửu đối với Salvatore. Nhưng rồi nó nhanh chóng như than hồng nguội đi. Dù thế, nó không bao giờ tàn lụi. Chính ngọn lửa hiu hắt đó đã làm sống lại niềm vui vĩnh cửu của Salvatore trong những lúc tăm tối của cuộc đời. Anh biết là chỉ có Chúa Giêsu có thể lấp đầy tràn cái hang sâu thẳm này. Nhưng chính lúc này, Salvatore bắt đầu một cuộc chiến đấu với Thiên Chúa. Đặt sang một bên niềm vui của mình, Salvatore bắt đầu sống một cuộc sống bình thường với việc học hành, có các cô bạn gái, bạn bè và nghĩa vụ quân sự. Đức tin đánh động anh, nhưng anh sống đức tin cách bình thường, không quá mạnh mẽ. Anh tham gia vào hoạt động của giáo xứ như một nhà giáo dục. Nhưng Thiên Chúa vẫn tiếp tục khăng khăng gõ cửa trái tim anh. Và điều đó làm cho anh lo sợ. Anh trốn chạy tiếng nói rất thu hút của anh. Nhưng lại mong ước bước vào không gian của Thiên Chúa. Và điều này làm cho anh bối rối. Những đêm không ngủ, thường trôi qua trong im lặng. Salvatore cầu nguyện với chuỗi mân côi, nhưng cũng xen lẫn với sự tức giận Thiên Chúa. Khi đến tuổi 30, Salvatore đến làm trong văn phòng cho các nữ tu Mancellini, và đến cuối năm 2010, ơn gọi tu trì thật sự thu hút anh. Tháng 10 năm 2010, Salvatore gia nhập chủng viện, và sau 3 năm, anh bắt đầu học năm thần học thứ nhất. Năm 2014, thầy Salvatore 37 tuổi. Bác sĩ chẩn đoán thầy có một khối u trong cuống họng, và các bác sĩ tiên đoán đây là một khối u ác tính. Thầy Salvatore bắt đầu hành trình giác thập giá như thế, nhưng thầy cảm thấy được Chúa Giêsu giác trên vai. Thầy đã xin và được phép lãnh nhận chức linh mục sớm trước thời hạn, vì lúc đó bệnh của thầy đã trở nên trầm trọng. Ngày 16 tháng 4 năm 2015, thầy được lãnh nhận thiên chức linh mục. Chiều hôm trước, ngày thầy Salvatore nhận lãnh chức thánh, Đức Giáo hoàng Francisco đã điện thoại cho thầy và xin được lãnh nhận phép lành đầu tay của cha Salvatore. Không đầy 2 tháng sau, ngày 29 tháng 6, cha Salvatore qua đời, để lại gia sản là 41 bài giảng. Cuộc đời của cha Salvatore không phải là cuộc đời chỉ nằm dài trên giường bệnh, nhưng là cuộc sống được sống cách tràn đầy. Đầu tiên là chiến đấu với Thiên Chúa, rồi bùng nổ trong ơn gọi, qua đời trong vòng tay thương xót của Chúa Ba Ngôi, và cuối cùng, như cha đã khẳng định trong bài giảng ngày 26 tháng 6 năm 2015, 3 ngày trước khi qua đời, được đón nhận bởi bàn tay tuyệt đẹp của Thiên Chúa, bàn tay ân sủng của Chúa. Bàn tay đã âu yếm cha từng ngày, âu yếm như bàn tay người mẹ, người cha, và ở đó để làm cho chúng ta cảm thấy tình yêu đó. Trong ngày cha Salvatore dâng thánh lễ đầu tiên của đời linh mục, người ta hỏi cha sẽ dâng với ý nguyện gì? Cha Salvatore trả lời, tôi dâng thánh lễ này để thật nhiều người có thể trở về với Chúa. Cha Salvatore với lòng khiêm nhường đã trở thành khí cụ, cộng sự viên trong các chương trình cứu độ của Chúa.
Trong phần cuối của buổi phát, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị mục thần học kinh thánh trình bày về Thánh Vịnh 86, một tín hữu bị bách hại, chạy đến với Gia Vê thương xót và từ bi.
Kính thưa quý vị thính giả, Thánh Vịnh 86 gồm nhiều câu lấy lại của các thánh vịnh cũng như của nhiều sách khác trong Thánh Kinh. nó cũng không có một trật tự luận lý trong việc trình bày các phần khác nhau của lời cầu nguyện. Vì thế nó bị coi như là một văn bản chắp vá các đoạn kinh thánh và là một sáng tác bắt chước sau này, không có tính cách độc đáo, cũng không khơi dậy nhiều chú ý. Tuy nhiên, việc thiếu tính độc đáo không có nghĩa là thánh vịnh thiếu linh hứng và không có tâm tình tôn giáo tinh tuyền. Việc sử dụng một ngôn ngữ đã được truyền thống xác định đặc biệt liên quan tới việc sáng tác các thánh vịnh không chỉ có nghĩa là tôn trọng một luật lệ riêng của kiểu văn phụng vụ, nhưng cũng cho phép người cầu nguyện đặt để kinh nghiệm của mình vào trong bối cảnh rộng rãi hơn của cộng đoàn phụng tự bằng cách dùng các kiểu diễn tả và chính các hình thức tư tưởng của nó. Đó đã là trường hợp của kinh Magnificat trong Thánh Kinh Tân Ước mà chúng ta không thể trách là không có các kiểu diễn tả văn chương độc đáo, thiếu tinh tuyền và các tâm tình đích thực. Liên quan tới việc trình bày lộn xộn, tưởng nên nhớ rằng văn thể than van cá nhân cũng như cộng đồng chính là trình bày các lý do khác nhau của lời cầu nguyện, lòng tin tưởng, việc chúc tụng, tạ ơn trong một chuỗi theo nhau mà không theo các tiêu chuẩn thường tình của cái luận lý bình thường, nhưng theo các tiêu chuẩn của cái luận lý của đức tin. Trong thánh vịnh ở đây chúng ta gặp một tín hữu Do Thái đạo đức, một người tôi tớ của Thiên Chúa, bị các kẻ thù địch tàn bạo bách hại tới chết được, nên ông đã tìm sự trốn thoát và cứu rỗi trong đền thánh của Gia-vê. Thiên Chúa giàu lòng thương xót trong kinh nghiệm ngàn đời của dân Israel, Thiên Chúa mà các kỳ công đặt Ngài lên trên các thần linh vô ích của các dân ngoại. Vì Thiên Chúa do đó sẽ nhận sự sùng kính của lòng tin từ tất cả mọi dân tộc trên trái đất. Văn thể là lời than van cá nhân. Thánh vịnh gồm lời kêu van mở đầu, câu 1, lời cầu khai mào các câu từ 2 tới 7, các lý do thuyết phục trong chìa khóa thánh thi ngôn sứ, các câu 8 tới 10, lời hứa trung thành và chúc tụng, các câu 11 tới 13, trình bày trường hợp với lời kêu cầu lòng thương xót Chúa, các câu 14 tới 16, và lời cầu kết thúc, câu 17. Lạy Chúa xin lắng tai và đáp lời con, vì thân con nghèo hèn túng quẫn. Lời kêu cầu khai mào này có mục đích lôi kéo sự chú ý của Thiên Chúa trên lời khẩn nài của tôi tớ Ngài, được trình diện với Chúa như là kẻ nghèo hèn túng quẫn. Điều này cho ông có quyền tìm đến với sự hiện diện cứu rỗi của Gia-vê trong đền thánh của Ngài. Tác giả Thánh Vịnh 55 cũng kêu lên Chúa như sau. Lạy Chúa Trời xin lắng nghe lời con cầu nguyện, con khẩn nài xin đừng nỡ làm ngơ, xin để ý đến con và thương đáp lại. Phần chính của lời than van các câu từ 2 tới 7 bắt đầu với lời cầu khai triển lời kêu van trước đó và nói lên các lý do. Các lý do mà người cầu nguyện đưa ra để hỗ trợ hay minh giải cho lời xin gồm 3 loại. Loại thứ nhất, vì đó là lời xin của tín hữu và tôi tớ của Thiên Chúa. Loại thứ hai là tính cách tin tưởng của lời khẩn nài. Loại thứ ba dựa trên lòng lành và xót thương của Thiên Chúa Israel. Xin Chúa bảo toàn sinh mạng con, bởi vì con trung hiếu, xin cứu độ tôi tớ Ngài đây, hằng tin tưởng nơi Ngài. Chính Ngài là Thiên Chúa của con, xin rủ lòng thương con lạy Chúa. Con kêu con gọi Chúa suốt ngày. Lạy Chúa xin làm cho con được vui thỏa, vì con nâng tâm hồn lên tới Chúa. Lạy Chúa, Ngài nhân hậu khoan hồng, giàu tình thương với mọi kẻ kêu xin. Lạy Chúa xin lắng nghe lời con cầu khẩn, tiếng con van nài xin để ý lưu tâm. Lâm cảnh ngặt nghèo con kêu lên Chúa, vì Chúa vẫn đáp lời. Bởi vì con là một tín hữu, từ Khasit, tín hữu, ám chỉ một người bắt chước Thiên Chúa, thực thi lòng thương xót, Chesed trong tiếng Do Thái. Trong thời Maccabee, từ này ám chỉ lớp người đặc biệt sùng mộ lề luật và được gọi là người Chassidim. Tôi tớ Ngài thay thế cho ngôi thứ nhất, tức tín hữu đang cầu nguyện với Chúa. Xin thương xót con lạy Thiên Chúa là lời kêu của Thánh Vịnh than van như viết trong Thánh Vịnh 57. Xin thương xót con cùng lạy Thiên Chúa, xin Ngài thương xót con, này con đến ẩn náu bên Ngài. Dưới bóng Ngài này con ẩn náu, tới khi nào hết tai họa khổ đau, tôi kêu cầu Chúa tối cao, Chúa ban ơn phúc dồi dào cho tôi. Xin làm cho con vui sướng, chính sự cứu giúp của Thiên Chúa đem lại niềm vui cho tín hữu, đó cũng là lời tác giả Thánh Vịnh 51 xin với Chúa. Xin ban lại cho con niềm vui vì được Ngài cứu độ và lấy tinh thần quảng đại đỡ nâng con. Ngài Nhân Hậu, tác giả Thánh Vịnh lấy lại hình ảnh của Thiên Chúa như được mặc khải cho ông Mô-xê trong sách Xuất Hành chương 34. Gia-vê ngự xuống trong đám mây và đứng đó với ông. Người xưng danh người là Gia-vê. Gia-vê đi qua trước mặt ông và sướng: Gia-vê, Gia-vê, Thiên Chúa Nhân Hậu và Từ Bi, hay nén giận, giàu nhân nghĩa và thành tín. Lạy Gia-vê, xin lắng nghe lời cầu của con. Đây là lời tín hữu kêu lên Thiên Chúa khi cầu nguyện, như viết trong Thánh Vịnh năm. Lạy Gia-vê, xin lắng tai nghe lời con nói, hiểu thấu điều con thầm thì nguyện xin, hay trong Thánh Vịnh 28, khi con hướng về nơi cực thánh, giơ đôi tay cầu cứu ban nài, xin Ngài nghe tiếng con khấn nguyện. Đặc biệt đó là lời kêu của tác giả Thánh Vịnh 130, từ vực thẳm con kêu lên Ngài lạy Gia-vê, muôn lạy Chúa xin Ngài nghe tiếng con, dám xin Ngài lắng tai để ý, nghe lời con tha thiết nguyện cầu. Khi âu lo kẹp lấy con luôn kêu cầu Chúa, dịch sát chữ là trong ngày âu lo của con luôn kêu cầu Chúa vì Chúa đáp lời con. Đây là một lý do tin tưởng, vì thế đó là sự chắc chắn. Các câu từ 8 tới 10 của Thánh Vịnh 86 là phần trình bày niềm tin nơi sự siêu việt và duy nhất của Thiên Chúa. Niềm tin mà tác giả thấy được chia sẻ bởi mọi dân tộc trên trái đất do chính Thiên Chúa tạo dựng nên. Việc nới rộng chân trời này là một lý do thuyết phục, không thường xuyên trong lời cầu cựu ước. Không một thần linh sánh kịp Ngài lạy Chúa, việc Ngài làm quả thật vô song. Lạy Chúa, muôn dân chính tay Ngài tạo dựng sẽ về phủ phục trước thánh nhan và tôn vinh danh Ngài, vì Ngài thật cao cả và làm nên những việc lạ lùng, chỉ một mình Ngài là Thiên Chúa. Không có ai trong các thần linh được như Ngài lạy Chúa. Lời tuyên xưng này vang vọng khẳng định trong bài Thánh Thi Chiến Thắng, chương 15 sách Xuất Hành. Ai trong bậc thần minh được như Ngài lạy Chúa, ai sánh được như Ngài, đấng rạng ngời thánh thiện, lập chiến công khủng khiếp, làm nên việc diệu kỳ. Đó cũng là lời tuyên xưng của tác giả Thánh Vịnh 89. Trên cõi trời cao nào có ai sánh tày Gia-vê? Trong hàng thần thánh, hỏi có ai giống Chúa được chăng? Thiên Chúa oai phong giữa triều thần thánh, vô cùng lẫm liệt trên hết cả quần thần. Lạy Chúa là Chúa tể càn khôn, nào ai được như Chúa? Lạy Chúa quyền năng, đức thành tín hầu cận quanh Ngài. Sách Đệ Nhị Luật cũng viết trong chương 3, lạy Chúa là Gia-vê, Ngài đã bắt đầu cho tôi tớ Ngài thấy Ngài thật vĩ đại và tay Ngài mạnh mẽ. Có thần nào trên trời dưới đất thực hiện những công trình và những chiến công như Ngài? Tất cả mọi dân, lý do đại kết cánh chung này thỉnh thoảng được nhắc tới trong nền văn chương ngôn sứ, như viết trong chương 2 sách Isaiah. Dân dân lũ lượt đưa nhau tới, nước nước dập dìu kéo nhau đi, rằng đến đây ta cùng lên núi Gia-vê, lên nhà Thiên Chúa của Gia-cóp, để người dạy ta biết lối của người, và để ta bước theo đường người chỉ vẽ. Vì từ Si-on thánh luật ban xuống, từ Giê-ru-sa-lem lời Gia-vê phán truyền. Tác giả Thánh Vịnh 22 cũng khẳng định, toàn thế giới muôn người nhớ lại và trở về cùng Chúa, mọi dân tộc dưới trần phủ phục trước tôn nhan, bởi vì Chúa nắm quyền vương đế, người thống trị chư dân. Chúa vĩ đại, lời xưng tụng này là nòng cốt niềm tin độc thần của Israel, chắc chắn đã được tác giả đặt vào miệng các dân trên địa cầu. Các câu từ 11 tới 13 của Thánh Vịnh 86 trình bày lời hứa trung thành và tin tưởng. Giống như lời tuyên xưng đức tin trước đó, đây là các lý do thuyết phục trực tiếp nhằm có được từ Thiên Chúa sự can thiệp của Ngài. Xin dạy con đường lối Ngài lạy Chúa để con vững bước theo chân lý của Ngài. Xin Chúa hướng lòng con để con biết một niềm kính tôn danh thánh. Lạy Chúa là Thiên Chúa con thờ, con hết lòng cảm tạ, thánh danh Ngài con mãi mãi tôn vinh, vì tình Chúa thương con như trời như biển, Ngài đã kéo con ra khỏi vực thẳm âm ti. Lạy Gia-vê xin dạy con đường lối của Ngài, đây cũng là lời tác giả Thánh Vịnh 27 xin với Chúa. Xin dạy con đường nẻo Ngài lạy Chúa, dẫn con đi trên lối phẳng phiu, vì có những người đang rình rập. Hay như tác giả Thánh Vịnh 25, lạy Chúa đường nẻo Ngài xin dạy cho con biết, lối đi của Ngài xin chỉ bảo con, xin dẫn con đi theo đường chân lý của Ngài và bảo ban dạy dỗ, vì chính Ngài là Thiên Chúa cứu độ con. Sớm hôm con những cậy trong Ngài, bởi vì Ngài nhân ái. việc dạy dỗ đường lối của Chúa có đối tượng là tái hội nhập tác giả vào tình bạn với Thiên Chúa qua ơn tha thứ nhận được và có mục đích truyền giáo là giúp người tội lỗi hoán cải. Bởi vì lớn lao là lòng thương xót của Chúa đối với con, Ngài đã giật linh hồn con từ nơi sâu thẳm của Sê-ôn. Việc giải thoát khỏi hiểm nguy luân lý được coi như đã xảy ra như thường thấy trong các thánh vịnh, khỏi vực thẳm của Sê-ôn tức là khỏi cái chết. Các câu 14 tới 16 là tột đỉnh lời than van, tác giả trình bày với Chúa trường hợp cụ thể của ông là đang bị các địch thù bách hại, và xin Chúa giải thoát ông khỏi tình trạng đó sau khi kêu lên lòng lân tuất của Ngài đối với các thế hệ cha ông trong sa mạc. Lạy Thiên Chúa, phường kiêu ngạo nổi lên chống đối, bè lũ hung tàn tìm hại mạng sống con, chúng đâu có kể chi đến Ngài. Phần Ngài muôn lạy Chúa, Ngài là Thiên Chúa nhân hậu từ bi, Ngài chậm giận lại giàu tình thương và lòng thành tín. Xin đoái nhìn và xót thương con, ban sức mạnh của Ngài và xuống ơn cứu độ cho tôi tớ Ngài đây, con của nữ tỳ Ngài. Xin đến gặp gỡ con với sự cảm thương của Ngài, giống lời xin của tác giả Thánh Vịnh 25. Lạy Chúa xin đoái nhìn và xót thương con, vì thân này bơ vơ khổ cực. Thánh Vịnh 86 kết thúc với lời xin Thiên Chúa ban cho ông một dấu chỉ ân huệ của Ngài liên quan tới tương lai. Xin ban cho con một niềm báo phúc, để bọn thù ghét con trông thấy mà hổ thẹn, vì lạy Chúa, chính Ngài giúp đỡ ủi an con.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến, nhờ lời chuyển cầu của mẹ Maria, thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.